nay giảng tiếp cái kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ cái lộ trình tại sao Ngài là một thái tử con của vua Tịnh Phạn đi một cái lộ trình điều thân, điều tức và điều tâm. Dùng cái tâm hy sinh, bỏ hết cung vàng địa ngọc, vợt đẹp con ngoan, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Ba cái đoạn đường này là một cái yếu tố căn bản nhất của cuộc đời của một kiếp người. Làm con người, không nói tới tôn giáo, không nói tới Phật giáo. Sau khi Đức Phật đã kinh nghiệm qua cái lộ trình Ngài để lại cho chúng ta, mới thấy rằng chúng ta có tám cái thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đó là sở thành tác trí. Cái thức phân biệt, cái thức chấp và cái a lại gia thức là cái tàn thức. Mà muốn chuyển ba cái thức sau cùng phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và cuộc sống chân thật và tình thương. Tại sao vô tình hay là cố ý mà Ngài Thái tử Tất Đạt Đa có một cái lộ trình như vậy? Để lại nhân loại như vậy mà không ai biết. Ngài vô tình hay là cố ý? Cái buổi hạ điền Ngài nhận được cái tâm trong sáng và sáng suốt, thanh tịnh, an lạc của Ngài, Ngài đi tìm cái tâm đó, mà Ngài phải đi ba đoạn đường: cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Chúng ta phải tư duy lại, coi cái này có đúng không? Bởi vì cái buổi hạ điền Ngài nhận được chân tâm mà sau khi 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh mà chưa hiện ra được, có phải là chúng ta dùng cái đó để điều thân, điều tức, để có cái tâm lực không? Để có sức khỏe không? Còn cái điều tâm mà Ngài dùng cái phương pháp nào, Ngài dùng giáo lý nào? Bởi vì hiện đó, cách đây 2557 năm, hoàn toàn là Ấn Độ giáo với Bà La Môn giáo, 96 môi đạo không? Không có cái triết lý của Phật giáo ra đời. Các con phải tư duy cho kỹ cái này. Tự mình lập một cái lộ trình đi. Rồi chứng minh Bồ Đề Đạt Ma, chứng minh Lục Tổ Huệ Năng. Ở Việt Nam chứng minh vua Trần Nhân Tông và chứng minh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chứng minh xong. Đó. Như vậy một cuộc đời, cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương này, nó nằm ở trong cái bối cảnh nào, nó nằm ở trong cái khía cạnh nào mà con người áp dụng như vậy thành công? Hôm nay xong lập một cái pháp giới tại đây, chính bản thân các con phải tư duy, lấy kinh nghiệm của những người đi trước rồi mình ở sau, mình phải tư duy. Bây giờ bắt đầu mình tư duy xong rồi, mình phải ứng dụng ngày đêm. Tại vì mình có sức khỏe rồi, mình tập yoga rồi, để cho cái thời gian nó ngắn lại. Ngài Buddha phải 49 năm, 11 năm điều thân điều tức, gần hơn 60 năm, sau nay là 47 năm, 46 năm rồi. Bây giờ các con phải làm cách nào cho nó ngắn trở lại. Cũng như cái kinh Bát Nhã, Đức Phật thuyết 22 năm, Ngài Long Thọ rút lại còn 1.000 quyển, Ngài Cung Bá Thập rút lại còn 100 quyển, Ngài Bồ Đề Đạt Ma rút lại còn 260 từ, bây giờ xong rút lại còn 5 bước đi. Đó. Cái bối cảnh của sao ông phải như vậy? Bây giờ nó có sẵn rồi. Nó có sẵn hết rồi. Các con phải rút ngắn lại. Các con tìm cách rút ngắn lại ngày đêm. Xong cũng rút ngắn lại. Để cho cái kiếp người chúng ta có lợi lạc cho cộng đồng. Phải cách nào? Cái tâm hy sinh thế nào? Cái tâm nhẫn nhục thế nào? Cái tâm siêng năng thế nào? Cái chân thật tình thương thế nào? Còn pháp hành mình đã có rồi. Điều thân điều tức bằng yoga rồi. Thiền định rồi bằng thiền du già quán rồi. Triết lý đã có rồi. Có sẵn rồi. Bây giờ mình dùng cái triết lý với ứng dụng để rút ngắn lại thời gian. Cho thế kỷ 21 bước qua thế kỷ 22, sắp tới dân tộc Việt Nam phát triển lên. Bây giờ mình làm khoa học thành công rồi, cái yoga mình cũng thành công, mà cái triết lý mình cũng thành công, cái sống vật linh mình cũng thành công rồi, cứu người rồi. Bây giờ cái lộ trình mình đã nghiên cứu được rồi, bây giờ phải rút ngắn lại. Tự các con phải rút ngắn lại. Làm ngày không được, làm đêm. Bỏ cái ham muốn đi. Bỏ cái lười biếng đi. Bỏ cái ích kỷ đi. Làm cách nào rút ngắn lại. Tự mình vạch ra một cái lộ trình đi. Mới rất xứng đáng của con người Việt Nam. Có ba quốc gia, Ấn Độ cũng rút ngắn lại, Trung Quốc cũng rút ngắn lại, Việt Nam cũng rút ngắn lại. Bây giờ Việt Nam rút ngắn tiếp. Rút ngắn đi, tìm hiểu đi, mình ứng dụng đi. Mới rút ngắn được. Ngài Long Thọ cũng rút ngắn được là do Ngài ứng dụng. Bồ Đề Đạt Ma rút ngắn được, Ngài cũng dùng võ thuật rút ngắn được. Rồi tới Lục Tổ Huệ Năng dùng thợ săn cũng rút ngắn được. Đó là rút từ cái Bát Nhã, từ cái Lăng Già, từ cái Hoa Nghiêm, từ cái Lăng Nghiêm, từ cái Pháp Hoa, rút ngắn lại. Muốn rút ngắn lại là con người phải có cái tâm quyết liệt. Phải có cái tâm quyết liệt, cũng như Long Thọ quyết liệt, Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng quyết liệt. Trong cuộc đời tu tập của mình, khi thầy ngộ được hai câu của kinh trong kinh Di Ma, không rời cái tâm thanh tịnh mà làm các việc phàm phu chỗ đó mới yên lặng, và câu không khởi việc định mà hiện các quay nghi chỗ đó mới yên lặng, thầy quyết định rời bỏ Long Tiền với một cái túi nải lên Đà Lạt trồng lan, bán lan, tự mình bắt đầu một lộ trình tu tập nhập thế. Phải có ứng dụng mới rút được. Nhập thế rồi, bắt đầu đi học giảng sư rồi, mới viết, mới luận kinh được. thì phải lấy cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng và chân thật tình thương để ứng dụng ra mới rút được. Làm ngày làm đêm để có năng lượng nó mới hiện ra. Rút lại. Rút lại một cái lộ trình. Các con tự rút lại. Cái lộ trình xong đã lập rồi. Điều thân, điều tức, điều tâm, Đức Phật cũng lập rồi. Mà các vị tổ cũng lập rồi, cũng đi đúng rồi. Bây giờ tới chúng ta cũng phải đi rồi. Xong đã đi rồi. Bây giờ lập tại đây cũng đi rồi. Nhưng mà còn các con có đạt được hay không là do chính mình. Đó. Chứ không dùng sắp bị tại sẽ. Tại cái này, tại cái kia. Không dùng. Có người mà dùng sắp bị tại sẽ là có người xảo trá, không làm được. Không tập trung được, không có kỹ năng được, rồi bào chữa cái sai của mình. Thứ đó là thứ giả dối, không xài được. Tự mình sai không biết sửa, không nhận cái sai. Thầy khi đã là một giảng sư trung ương, nhưng thầy vẫn ra chợ bán lan vì thầy muốn thực hiện đạo giữa dòng đời. Hòa thượng Trí Quảng nghe nói về thầy nên ra thăm và hỏi: "Này Huệ Đăng, sao ông đi bán lan?" Thầy trả lời: "Bạch Hòa thượng, tại sao Thích Ca Mâu Ni mang bát đi xin ăn?" Hòa thượng không nói gì nữa, bảo thầy đứng lên chụp cái hình kỷ niệm. Đó. Khi thầy ra chợ bán lan có một nhà báo, thấy một nhà sư khiêng lan ra bán, lấy tiền bỏ trong túi nải thì hỏi: "Này nhà sư, tại sao nhà sư lại đi vào kinh doanh?" Thầy trả lời: "Làm đồng tiền đừng mất tâm, sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm." Ông đứng nhìn thầy một hồi rồi hỏi thầy một câu nữa: "Vậy thời gian trồng lan bán lan còn thời gian đâu nữa nhà sư tu?" Xong mới trả lời rằng: "Gió sương bên đường để hiểu tâm, tình đời nóng lạnh để trừng tâm." 49 năm Đức Phật mang bát đi xin ăn, gió sương bên đường để hiểu tâm, mà tình đời nóng lạnh để trừng tâm. Để sửa, trừng là sửa cái tâm mình lại. Cái tâm mình có chịu nổi cái hy sinh, cái tâm mình chịu nổi cái nhẫn nhục, cái tâm mình chịu nổi cái siêng năng không? Hai câu trả lời: "Nhà sư có đúng theo kinh điển không?" Ông hỏi lại thêm một câu thứ ba. Xong mới trả lời: "Đời không đạo lấy gì mà sửa? Đạo không đời biết sửa với ai? Tu ở trong chùa tu với ai đây? Sửa với ai đây? Không ra chợ làm sao có thăng trầm? Không ra chợ làm sao có nóng lạnh?" Bởi vậy, Đời không đạo lấy gì mà sửa? Đạo không đời biết sửa với ai? Ba ngày sau, ông ta cầm tờ báo ra đưa cho thầy. Trong có bài viết về cuộc đời của thầy. Đời không đạo lấy gì mà sửa? Mà đạo không đời biết sửa với ai? Vì chỗ này, Cù Đàm Sa Môn phải nhập thế trong 49 năm, mang bát đi sinh ăn để nhập thế. Đi vào đời, hiện thực nơi đời, biết rằng tình đời rất nóng lạnh. Biết vậy, nhưng mà ta vào nóng đừng kẹt nóng, mà ta vào lạnh đừng kẹt lạnh. Một cuộc đời, một kiếp người, không dùng phương tiện này, không thấy được chính mình. Không thấy được. Bởi vậy, rất khó. Nếu chúng ta không quyết tâm, chúng ta không có năng động, thì cuộc đời này sống vô nghĩa, trí tuệ nó không chuyển hóa được cái ngũ trược ác thế này, ra khỏi pháp giới này, kẹt ngay. Tình đời nóng lạnh. Cái tình đời nó phải như vậy rồi. Chúng ta không có cái nhẫn nhục. Chúng ta không có cái hy sinh. Chúng ta không có cái siêng năng và chân thật. Thì bị tình đời nó dập. Đó. Chỗ này mà Ngài Cù Đàm Sa Môn phải luyện được trong 49 năm. Để trở thành giác ngộ là chỗ này. Cái triết lý của Phật giáo mà do Đức Phật để lại cho nhân loại, mình phải tìm được cái gốc, mình tìm được cái căn bản, tìm được cách ứng dụng ba cái đó, cái gốc, cái căn bản và cái ứng dụng của Ngài, để mình đi theo một cái lộ trình không sai sót để mình đạt được. Tại sao Ngài là một thái tử con của vua Tịnh Phạn, Ngài ngộ được, nhận được cái tâm trong buổi hạ điền, Ngài bỏ hết tất cả cung vàng điện ngọc, vợ đẹp cô ngoan, Ngài ra đi. Cái chỗ này chúng ta phải suy nghĩ. Ngài là một thái tử, con của một nhà vua ở tại Ấn Độ. Mà tại sao bỏ ra đi? Mà Ngài là dòng dõi của Ấn Độ giáo. Ngài đã học hết bộ kinh, 4 bộ kinh Vệ Đà, bộ kinh cao nhất của Ấn Độ giáo. Mà Ngài là một thái tử thì dòng dõi của Ngài, của Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo thì nó đời này qua đời kia, đời nọ chứ, liên tục chứ. Cha mẹ Ngài cũng vậy chứ, họ hàng Ngài cũng vậy chứ. Rồi các đạo sư tới, Ngài là thái tử, phải đào tạo Ngài thành tài chứ. Nghề văn nghiệp võ song toàn chứ. Sao Ngài bỏ ra đi? Cái tâm trong sáng, an lạc và hạnh phúc đó, nó có một cái quý báu như cỡ nào, Ngài mới bỏ đi được chứ. Ngài mới tìm cái gốc để Ngài bỏ đi, để nó cao hơn cái cuộc đời của Ngài tại thành xá vệ chứ. Bởi vậy, khi mình vào một cái lộ trình nào, mình cũng phải cứ tư duy cho kỹ. Tư duy cho kỹ. Nó có hai mặt, hữu vi và vô vi. Hữu vi là mình dùng cái trí thức mình suy nghĩ, tìm tòi, mỗi cách, cái lộ trình đó, nhận được cái đó, nó có quý báu hơn hiện tại mình không? Nó có quý báu hơn ngai vàng không? Ngài suy nghĩ rất nhiều về mặt này. Ngài mới bỏ. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Chúng ta chọn một cái lộ trình này. Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta phải tư duy cho kỹ. Nên đi không? Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ cái lộ trình này. Vì vậy, làm một cái việc gì cũng vậy. Phải có sự suy nghĩ và tư duy cho kỹ càng. Để chúng ta bước đi. Đó. Ngài Thái tử Tất Đạt Đa là một vị con của vua Tịnh Phạn. Nghề văn nghiệp võ song toàn bỏ đi. Có phải Ngài dùng cái tâm hy sinh để Ngài đạt được cái mục tiêu gì? Cái mục tiêu cái buổi hạ điền của Ngài nhận được là cái tâm trong sáng, an lạc và sáng suốt, thanh tịnh. Ngài thấy trong 96 mối đạo tại Ấn Độ không có, mà tại sao Ngài hiện ra? Trong cái buổi hạ điền, Ngài bỏ đi. Rồi 5 năm cầu Pháp, 6 năm khổ hạnh rồi. Đêm 48 rạng, 49 cội Bồ Đề, nó mới hiện cái đó trở lại. Mà hiện cái đó trở lại rồi, Ngài đâu có hiểu cái ứng dụng nó như thế nào. Làm sao ứng dụng nó như thế nào? Ngài tu di tiếp. Ngài vào một cái tư duy trực giác của Ngài, làm một cái lộ trình. Trong 21 ngày làm một cái lộ trình, đó là phẩm nhập pháp giới Kinh Hoa Nghiêm ra. Rồi làm rồi, bây giờ làm rồi, mình biết rồi, mình phải đích thân đi. Là Ngài phải mang bát đi sinh năng trong 49 năm, để nó hiện ra, để nó ứng dụng ra, nó có sự trải nghiệm, rồi có sự hiện thực cái lộ trình đó, thành ra cái triết lý Buddha để lại. Thành thử, con người chúng ta không có một cái đó. Tìm hiểu rồi, ẩu tả, làm lấy danh, lấy tướng. Không có tư duy, không có học tập. Thất bại ngay. À. Qua cái lộ trình của Ngài Thái tử Tất Đạt Đa, sao lại là Cù Đàm Sa Môn? Sa Môn là tỳ kheo, Cù Đàm tên Ngài. Vậy thì cái bước đi tại đây mình đi như thế nào để cho nó phù hợp, mà trong 49 năm Ngài đưa ra một cái lộ trình Kinh Hoa Nghiêm, 53 đoạn đường của phẩm nhập pháp giới. Tại sao Ngài phải đưa ra cái đoạn đường đó? Vì cái đoạn đường đó để Ngài đi. Bởi vậy thì hiểu được cái đó, chính bản thân thầy cũng lập một cái trình, một cái lộ trình tu tập. Trở về núi Cấm, gặp sư huynh thầy, ở lại. Trong 3 năm tu tập cái yoga, đi hái thuốc, gánh gánh đi hái thuốc, ở với Ngài, rồi xuống hang tu. Kriya Yoga, Sushma Yoga. Chưa ăn một buổi cơm, cái hang nó chuột gần 500 con chuột bằng ngón chân chạy vô, bằng ngón tay chạy vô. Rồi chó cũng chạy vô. Vào cái định rồi. Từ 8 giờ sáng vào cái định, tới 11 giờ chiều, 1 giờ định tới tối. Cứ như vậy hoài, cứ như vậy hoài. Thầy thấy thầy chán. Không lẽ xuống đây mà ngồi vậy hoài sao? Không biết cái gì. Thầy mới nghĩ rằng người tu người ta biết được cái quá khứ. Trong khi vào định, thầy nghĩ tới cái quá khứ nó hiện ra, thầy đang cởi con lạc đà. Thầy là một pháp sư đi ở giữa cái núi ở Ấn Độ. Rồi bữa sau thầy mới hỏi lại, cái tương lai mình sẽ về đâu? Mình tu như thế này, nó hiện trở lại ra. Nửa sau thành là một giảng sư của Phật giáo Việt Nam. Hồi đó thầy chưa đi học, chưa biết gì hết. Cô bạn của thầy, khi thầy rời khỏi đi, cô bạn của thầy là người tu trước thầy. Hành pháp chuẩn đề. Thầy có học cái pháp chuẩn đề của cô bạn. Học rồi cho thầy học lại. Rồi ngày chuẩn đề hiện ra một cái pháp giới, đặt pháp danh cho thầy. Trao hai cái mật ấn cho thầy. Ở đó gần 3 năm thầy xuống núi. Thầy mới xin sư huynh thầy, không lẽ thầy ở trên này hoài. Thầy đi lang thang cả miền Tây, cả Cà Mau, cả Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Châu Đốc, Tịnh Biên, đi tìm, không gặp. Trở về Sài Gòn, lang thang, đi bán bánh mì, đi bán hủ tiếu chay để sống. Sống ở chợ Sài Gòn gần 1 năm. Rồi, thầy mới quyết định xuất gia để học triết lý. Xuất gia vô gặp Hòa Thượng Huệ Thành, cho thầy xuất gia. Đặt pháp danh thầy là Huệ Đăng. Trong khi đi lang thang, thầy vào khất sĩ, đặt pháp danh thầy là Thanh Quang. Thầy bỏ. Hồi đó sa di thì bỏ. Nhưng ở trong tổ đình Long Thiền, thầy chỉ biết dạy thiền thôi. Nhưng mà thầy thấy cũng bất ổn, đi cùng tụng đám ma rồi, cúng kiến rồi này kia. Thầy mới xin Hòa Thượng Hòa Thành, thầy ra đi, trở về Đà Lạt, với một túi nải, 2 bàn tay trắng. Nhập thất Vũng Tàu 2 năm, nhập thất ở La Bá 3 năm, nhập thất Đà Lạt 2 năm là 7 năm. Học giảng sư cũng 7 năm, 4 năm đại học, 2 năm cao học giảng, cao cấp giảng sư, 4 năm, tất cả 7 năm. Rồi qua Ấn Độ nghiên cứu, học Sanskrit. Đây, một cái lộ trình vừa bán lang để sống, vừa ứng dụng. Sau khi Ấn Độ trở về, Hòa Thượng Trí Quảng kêu thầy vào học cái khóa cao cấp giảng sư năm 2001. Tới 2004 tốt nghiệp thì thầy trồng lan để sống. Các con phải biết, có đoạn đường này của sông là một đoạn đường rất thăng trầm. Từ đó giờ đào tạo không được. Đào tạo được mấy chú doanh nghiệp thôi. Vào dạy Sóc Đại học Sóc Sơn, Đại học Vạn Hạnh, tìm có người để kế thừa cũng không được. Được may mắn là học được cái chakra. Sau khi nhập thất ở Vũng Tàu, dùng chakra để hành nó vào. Bây giờ trong cơ thể của Song là dùng chakra, không còn dùng tướng bên ngoài nữa. Đó là một cái lộ trình tu tập. Phải ứng dụng. Không có tụng kinh gõ mõ, không có cúng kiến, không có lễ bái. Bây giờ các nghi thức đó, hồi đó học ở Long Thiền, thầy đã bỏ hết. Dạy các con đây, dạy bằng điều thân, điều tức và điều tâm. Điều thân là ở tại núi Cấm. Điều tức bằng chakra ở tại Vũng Tàu. Điều tâm là đi học giảng sư. Rồi ứng dụng ra trồng lan, trồng sâm ngọc linh. Vào cuộc sống này. Bây giờ có duyên về tới đây rồi, phải làm sao đây? Không nghĩ tới, đừng nghĩ tới, mít lòng. Chính bản thân mình nên ở lại hay là nên đi? Thời buổi khoa học công nghệ phát triển, doanh nghiệp phát triển, mà muốn lập một cái đạo tràng để đào tạo, tìm có người đào tạo mà không có cuộc sống thì làm sao đào tạo được? Không cách nào để nhận tiền cúng dường của Phật tử hết. Không. Các thầy ở chùa nhận tiền của Phật tử, cái đó là một cái tai hại nhất. Nó kẹt vô danh tướng. Tự mình phải đứng lên, cũng như Đức Phật 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, 49 năm tự mình đứng lên. Đến Đà Lạt này, năm nay là năm 35 năm rồi. Tự mình đứng lên, trải nghiệm. Nằm đêm tư duy lại cái lộ trình này. Đi cái đúng của đường của Như Lai không? Hồi xưa Đức Phật, các đệ tử tự kiếm ăn lấy. Còn bây giờ, cái viện nghiên cứu ứng dụng của Đa Yoga, Bộ Khoa học cho lập ra, Liên Hiệp cho lập ra, tự sống, chứ nhà nước không hỗ trợ. Tiền lương của viện trưởng cũng phải tự sống. Cái tổ chức cũng phải tự sống. Đó. Nhưng được may mắn, từ 2007 lập lên cái tu viện này, lập cái pháp giới này rồi, được đủ điều kiện pháp, tài, lữ, địa. Đủ bốn cái điều kiện này mới tiến hành được. Pháp là kỹ thuật, công nghệ mình có rồi. Tài là xong có rồi. Bán cái nhà ở ngoài Tô Hiến Thành rồi. Lữ là tụi con, địa là mặt bằng có rồi. Để xây chợ đủ sống. Để cho các con, đào tạo cho các con. Nó khác hơn thời Đức Phật. Vì vậy phải đi tắt phải đi nhanh, phải đi cho chính xác, xong mới lập ra cái ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, Bồ Tát hạnh. Đó, các con nhìn thấy không? Một cái lộ trình không? Rất cay đắng, chấp nhận. Một mình lo chưa xong mà lo hết tất cả mọi người ở tại đây. Vậy thì Phật giáo đi về đâu? Cái triết lý này của Ngài để lại làm sao mình hành? Bởi vậy, 80 tuổi rồi, thời gian còn rất ít. Các con phải hỏa tốc, phải tập trung tối đa để đạt được cái mục tiêu của mình mong muốn. Đó. So sánh lại cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa, so sánh lại cái lộ trình của mình ở tại đây có sai khác không? Mình có gặp nhiều khó khăn không? Cái này không lệ thuộc của Phật giáo, không lệ thuộc của giáo hội. Mình làm khoa học, mình đang ứng dụng khoa học, ứng dụng cái viên thuốc quốc bảo của nhà nước, của chính phủ tuyên bố. Để cứu người. Cái chuyện làm mình có ích lợi cho cộng đồng. Không phải để vì cái gì. Cái ứng dụng mình ích lợi cho cộng đồng. Ứng dụng mình ích lợi cho bản thân mình, cái kỹ năng. Mình ở đây mình tập yoga có sức khỏe, mình ứng dụng có kỹ năng, cái uy tín mình càng ngày càng phát triển. Các con đã thấy qua. Cái lộ trình của Như Lai đi như vậy, cái lộ trình mình đang đi như vậy, thay vì Ngài lấy một cái triết lý cao xa, Ngài tạo thành 49 năm, bây giờ mình lấy cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương, tổng kết lại 5 bộ kinh, bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Lăng Già, bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, bộ kinh Bát Nhã và bộ kinh Pháp Hoa. Lấy 5 bộ kinh đó thành đã 5 bước đi, mà Ngài cũng ứng dụng cái đó. Bởi vì thời buổi khoa học công nghệ, đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo khoa học. Mình đang làm khoa học, mình cũng phải ứng dụng như vậy. Ứng dụng về khoa học. Hôm nay sao muốn buổi sáng này xong giảng cái này để cho các con có cái ý nhận định. Mình đừng nghĩ tới cái lợi cá nhân mình nhiều. Mình nghĩ làm sao mình đạt được cái trí tuệ của chính mình, cái kỹ năng của chính mình mới là quan trọng. Trong một kiếp người, cái tuổi này thời Đức Phật đã nhập Niết Bàn, mà tuổi này sống còn ngồi đây dạy các con. Một cái lưu ý đối với việc tu tập ứng dụng cái triết lý Buddha, nhất là cư sĩ sống trong đời thường. Chúng ta gặp một vị thầy đã khó rồi, cầu được pháp lại càng khó hơn, nhưng được pháp còn khó hơn thời gian đầu, thì phải tinh tấn, chịu khó khăn, tu tập như 5 năm của Đức Phật và 6 năm khổ hạnh của giống như Đức Phật vậy. Cái chuyện làm hàng ngày là chuyện mình luyện cái nhẫn nhục, cái hy sinh, cái siêng năng của chính mình để chuyển thức thành trí. Mình sống làm sao sống được chân thật, từng niệm khởi lên, mình vào đây mình bỏ hết đi cái gian dối, cái xạo trá đi, bỏ hết đi cái ngã mạn đi, cái chấp đi, mới sống được. Bởi vì tại đây phải lấy một cái lộ trình như vậy. Bởi vì cái lộ trình này là lộ trình vắn tắt, ứng dụng, phải vắn tắt, đi trực chỉ chân tâm, đi thẳng vào cái tâm, không có đi lòng vòng. Mà các con là cư sĩ nữa, rất khó. Mà mình không đi tắt vô thì đi chừng nào cũng như xong đi mất đi 45 năm. Các con mất được không? Dám mất không? Hay là 1-2 năm chạy trốn rồi? Bây giờ chạy ra làm cái gì? Chạy ra đời cũng đi làm, mới có lương, mới có tiền. Rồi tài sắc danh thực thùy nó cột lại, ngũ trược ác thế nó cột lại. Trong này sống với nó và chuyển hóa nó thành ngũ trí của Như Lai. Ra ngoài đâu được, ra ngoài nó cột lại. Ngũ trược ác thế nó cột lại, tài sắc danh thực thùy nó cột lại. Nó cột lại. Tại vì mình đối đầu, mình sống với nó mà mình không có cái pháp giới thanh tịnh, thì tâm mình không được thanh tịnh. Mà tâm mình không thanh tịnh, tâm mình vọng tưởng, thì chạy theo nó cột mình lại. Đó. Vì vậy, chúng ta mà sinh ra cái tâm phân biệt, yêu ghét, phán xét, có thể mất luôn pháp nếu hành giả không chịu trì giới tinh tấn, thì không mở được trí, quên mất cái tâm mình, nên đã thành tựu được. Bên cạnh các yêu cầu khác của người hành giả, phải không bao giờ được sao lãng, luôn luôn tinh tấn và trì giới đến hơi thở cuối cùng. Trì giới là gì? Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, chân thật và tình thương là trì giới. Đến cái hơi thở cuối cùng, đây, các con thấy cái tâm của sông 80 tuổi rồi mà còn làm, dùng cái tâm, lấy tâm làm cha, trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc, mở mấy cái trung tâm yoga ra, gian khổ, để cho quyến thuộc tập có sức khỏe. Tới giờ phút này vẫn còn giữ được. Đáng lý giờ phút này phải an lạc, phải nghỉ ngơi. Các con ở đây có bà con sông đâu? Nam Trung Bắc. Mà chạy lo từ chút, còn nuôi hơn con mình, cháu mình. Khi chúng ta đi vào cái lộ trình này là người hành giả, quan trọng nhất là phát cái tâm rộng lớn, là phải chí tâm hành pháp môn của Bát Nhã để thành tựu trí tuệ. Đó, phát tâm để hành cho Bát Nhã mới được.
Nếu người phát tâm tu tập mà không đi thẳng vào cái trí tuệ bát nhã, mà dùng các phương tiện này, phương tiện kia thì sẽ kẹt ngay, sẽ rơi vào cái giáo lý ngoại đạo.
Cái bát nhã Đức Phật thuyết 22 năm, bây giờ xong rút lại còn 5 bước, hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật và tình thương.
Nếu không đi vào cái đó là rơi vào ngoại đạo ngay. Tại sao? Vì nó không phát huy được trí tuệ. Nó chấp, nó phân biệt. Nó ích kỷ, nó tham lam, nó tật đố. Vì trí bát nhã giải quyết được tất cả nghiệp của chúng ta trong tàn thức đó, chuyển thành trí tuệ rồi, nó giải quyết trong cái tàn thức của chúng ta.
Nếu người tu dùng cái tâm phân biệt thì không có cách nào hoàn thành được trí tuệ bát nhã.
Thì khi nhãn căn đối sắc đối trần, tức là mắt mà nhìn vật mà khởi phân biệt, rồi suy nghĩ thương ghét ưa thích, thì chỗ này chúng ta tạo nghiệp ngay.
Ưa ghét, tạo nghiệp ngay. Tại sao?
Vì các con chưa đạt được bên trong cái tâm thanh tịnh, chưa được đạt được cái chân tâm, không có diệu dụng được, mà còn thức, nó lưu vào cái thức thứ 8 liền.
Chừng nào diệu dụng được tất cả các pháp, ứng dụng được các pháp, chuyển thức thành trí rồi, thì tất cả đều như như thánh trí. Bên trong nó gọi là Như Lai tàng tâm, nó chuyển được. Từ cái A Lại gia thức, tàn thức nó chuyển qua Như Lai tàng tâm rồi. Tha hồ ứng dụng. Mọi mặt. Miễn làm sao lợi lạc cho cộng đồng.
Theo tinh thần kinh thủ Lăng Nghiêm, đấy là do căn duyên trần sanh thức, thức thì có cái tướng, có tạo nghiệp, nên không thể dùng cái trí bát nhã được. Nếu chúng ta cũng ngay nơi cái nhãn căn đó nhìn một hành động mà xoay tánh, thấy hay là cái biết về bên trong cái tâm của chính mình, thì mắt vẫn thấy rõ bình màu vàng, bông màu đỏ mà tâm không phân biệt. Chỗ này theo tinh thần thiền tông gọi là trí, trí là biết khắp mà không khởi phân biệt. Vì trên căn bản đó, nó là thanh tịnh xoay cái biết trở về bên trong và chiếu ra ngoài thì vẫn thấy rõ các màu sắc, đó gọi là trực giác chứ không phải là vọng tâm. Phải quay trở về bên trong, kiểm soát cái niệm khởi của chúng ta, đừng phân biệt và chấp.
Đó, hôm nay xong triển khai cái này từ đầu tới đuôi cho các con thấy.
Tại sao một giảng sư nổi tiếng cả nước ngoài mà đào tạo có người không được?
Làm sao kế thừa? Ai đạt được chân tâm, ai ứng dụng được đâu mà đào tạo có người? Bởi vì đi cái lộ trình này quá gian khổ nên đào tạo khó quá.